giàu và làm giàu là một cuốn sách kinh điển về làm giàu, làm người của Napoleon Hill nổi tiếng trên toàn thế giới, với 60 triệu bản được xuất bản suốt 70 năm qua. Cuốn sách là tinh hoa được tác giả Napoleon Hill dành toàn bộ thời gian và công sức suốt gần 30 năm để phỏng vấn hơn 500 người nổi tiếng và thành công trong rất nhiều lĩnh vực, cùng hàng ngàn doanh nhân khác có giá trị vĩnh hằng theo thời gian về tính đúng đắn. Tất cả những bí mật làm giàu được Napoleon Hill truyền tải qua các nguyên tắc quan trọng được ông đúc kết trong suốt gần 30 năm qua. 1. Chúng ta chỉ đạt được những mục đích trong cuộc sống khi được thúc đẩy bởi khát vọng mãnh liệt. Rất nhiều người mong muốn sự giàu có và độc lập tài chính, nhưng chỉ mong muốn thôi sẽ không giúp bạn đạt được mục tiêu. Nếu muốn làm giàu và hiện thực hóa ước mơ, mỗi người chúng ta cần nhận ra được những khao khát cháy bỏng bên trong của mình. Ví dụ điển hình là Thomas Edison. Cho dù thất bại hơn 10.000 thí nghiệm, ông vẫn không bị lay chuyển khỏi mục tiêu phát minh ra nguồn sáng điện. Thomas Edison chỉ đơn giản được thúc đẩy bởi mong muốn biến giấc mơ thành hiện thực. Và sau nhiều năm làm việc chăm chỉ, ông đã thành công trong phát minh ra bóng đèn. Hoặc nhà văn Fanny Hurst, cô đã phải chịu đựng hơn 36 lần từ chối trước khi một trong những truyện ngắn của cô được đăng lên báo. Từ đó trở đi, sự nghiệp tiểu thuyết gia và nhà viết kịch của cô bắt đầu thăng hoa. Mong muốn cháy bỏng của cô đã mạnh mẽ hơn sự thất vọng mà cô cảm thấy khi bị từ chối, và cuối cùng cô đã đạt được thành công. Vì vậy, những ai muốn thành công trong cuộc sống cần phải xem lại thái độ của bản thân đối với việc thiết lập mục tiêu và ước mơ của mình. Chúng ta cảm thấy thế nào về mục tiêu và ước mơ của mình? Có phải chúng chỉ là những giấc mơ viển vông, hay khát khao cháy bỏng bên trong chúng ta đã đủ mạnh để biến những giấc mơ đó thành sự thật? 2. Thiết lập mục tiêu và lập kế hoạch chi tiết là cơ sở của mọi thành tựu. Mỗi câu chuyện thành công bắt đầu với những người biết những gì họ muốn đạt được. Vì vậy, trước khi theo đuổi bất kỳ giấc mơ cũ nào, bạn nên bắt đầu bằng cách xác định mục tiêu cá nhân một cách chính xác nhất có thể. Ví dụ, nếu muốn làm giàu, bạn nên quyết định chính xác số tiền bạn muốn kiếm. Ngoài ra, bạn phải có một sự hiểu biết rõ ràng về thời điểm bạn muốn đạt được mục tiêu và những gì bạn chuẩn bị đầu tư để đạt được nó. Bởi vì việc đặt ra một mục tiêu cụ thể sẽ vô nghĩa nếu mục tiêu đó nằm trong tương lai bất định, nơi bạn chỉ có thể theo đuổi nó một cách nửa vời. Nó cũng rất quan trọng để đưa ra một kế hoạch chi tiết với từng bước cụ thể bạn cần thực hiện cho đến khi đạt được mục tiêu. Và một khi bạn đã có kế hoạch, hãy bắt đầu thực hiện, đừng để lãng phí một phút giây nào. Phương pháp sau đây sẽ có ích nếu bạn đảm bảo rằng khao khát được thành công đó được ghi nhớ đủ sâu trong suy nghĩ và hành động của chính bạn. Điều đầu tiên, bạn hãy viết ra mục tiêu và kế hoạch chi tiết để đạt được nó. Sau đó, bạn hãy đọc to 2 lần mỗi ngày, một lần vào buổi sáng sau khi bạn thức dậy và một lần vào buổi tối trước khi đi ngủ. Hãy thực hiện theo các bước này và nó sẽ giúp việc làm giàu của bạn trở nên dễ hơn rất nhiều, hoặc biến bất kỳ giấc mơ nào của bạn trở thành hiện thực. 3. Những người thành công đều có một niềm tin vững chắc vào bản thân họ. Có niềm tin vững chắc vào bản thân là cách đảm bảo rằng bạn có thể và sẽ đạt được mục tiêu của mình. Bạn chỉ có thể đạt được thành công nếu nó dựa trên sự tự tin và niềm tin vững chắc vào bản thân. Không có tài sản nào được mua, không có lục địa xa xôi nào được phát hiện và cũng không có những gì được phát minh ra nếu không có niềm tin làm cơ sở. Gandhi là một ví dụ mẫu mực về sức mạnh của đức tin. Ngay cả khi không có các công cụ quyền lực như tiền hoặc quân đội, ông vẫn tìm cách thách thức quyền lực thực dân Anh và dẫn dắt đất nước của mình đến tự do. Sự ủng hộ duy nhất mà ông có đó chính là niềm tin không giới hạn rằng ông có thể tạo ra một ảnh hưởng rất lớn đối với đồng bào, rằng họ sẽ đứng lên vì mục tiêu chung của dân tộc. Niềm tin vào bản thân có ảnh hưởng rất lớn đến hình ảnh và cách sống của mỗi người. Theo nghĩa chân thật nhất, nó giúp chúng ta di chuyển những ngọn núi. 4. Bằng cách sử dụng tự kỷ ám thị, tiềm thức có thể ảnh hưởng đến hành vi của con người. Niềm tin không lây chuyển vào bản thân không nhất thiết là ngay sau khi sinh ra đã có, hoặc từ trên trời rơi xuống. Bất kỳ ai cũng có thể phát triển nó từng chút một thông qua tự kỷ ám thị. Tự kỷ ám thị mô tả cách bản thân chúng ta bị ảnh hưởng bởi những suy nghĩ về những lý tưởng rất cụ thể và có mục đích. Bạn có thể sử dụng nó để truyền đạt một số mệnh lệnh hoặc mục tiêu tích cực vào tiềm thức để gia tăng niềm tin của chính bạn vào bản thân. Nói chung, tự kỷ ám thị là việc thuyết phục bản thân rằng bạn có thể đạt được mục tiêu, suy nghĩ của bạn có thể biến thành hiện thực và bạn phải tự tin theo đuổi con đường của chính mình. Bạn càng sử dụng tự kỷ ám thị, nó càng giúp bạn đạt được thành công dễ dàng hơn. Nếu bạn nhấn mạnh mong muốn và mục tiêu của mình trong vô thức, nó sẽ điều khiển mọi suy nghĩ và hành động của bạn để biến chúng thành sự thật. 5. Kiến thức là sức mạnh, nhưng nó không hẳn là những gì bạn học được ở trường. Kiến thức có thể giúp bạn đạt được mục tiêu trong cuộc sống một cách dễ dàng hơn. Tất cả những điều bạn phải làm là xem xét thấu đáo một vài điểm cơ bản sau. Trước hết, bạn cần nhận ra cách hiểu truyền thống về kiến thức và giáo dục. Sau đó, vứt chúng đi. Bởi vì việc có kiến thức hay được giáo dục tốt không chỉ giới hạn trong tấm bằng tốt nghiệp trung học hoặc đại học. Những người không được giáo dục bài bản cũng có thể hiểu biết rất nhiều điều. Henry Ford là một chứng minh rõ ràng cho trường hợp này. Mặc dù không học trung học, Henry vẫn thành lập nên một đế chế công nghiệp và kiếm được hàng triệu đô la. Nếu muốn thành công, bạn không cần phải nhồi nhét vào đầu quá nhiều sự thật. Điều quan trọng hơn đó chính là có được những kinh nghiệm và những kiến thức đúng đắn, sử dụng được điểm mạnh của bản thân và khai thác triệt để tiềm năng của chính mình. Cơ sở quan trọng nhất đó là sự sẵn sàng học hỏi trong suốt cuộc đời. Hãy nhớ rằng tự mãn là kẻ thù tồi tệ nhất của bạn. Thay vào đó, bạn phải luôn sẵn sàng mở rộng kiến thức của bản thân một cách tích cực. Có nhiều cách khác nhau để đạt được điều này. Vào đại học, tham gia các khóa học vào buổi tối hoặc có được kinh nghiệm thực tế. Công bằng mà nói, sự hữu ích là khả năng biết được nơi bạn có thể tìm thấy những kiến thức cần thiết, vì bạn không cần phải biết hết tất cả mọi thứ. Thay vào đó, bạn cần biết ai là người bạn có thể hỏi nếu bạn cần biết điều gì. Thông thường nó sẽ thực tế và hiệu quả hơn khi được bao quanh bởi cộng đồng các chuyên gia chia sẻ những kiến thức chuyên môn của họ hơn là tự mình học tất cả mọi thứ. 6. Óc tưởng tượng, nơi chúng ta có thể biến giấc mơ thành hiện thực. Mỗi câu chuyện thành công đều bắt đầu bằng một ý tưởng, và đằng sau mỗi ý tưởng là óc tưởng tượng. Về cơ bản, đó là sự sáng tạo của tâm trí chúng ta biến giấc mơ thành ý tưởng và ý tưởng của chúng ta thành hiện thực. Khả năng tưởng tượng này có hai dạng khác nhau: trí tưởng tượng sáng tạo và trí tưởng tượng tổng hợp. Bằng cách sử dụng trí tưởng tượng sáng tạo, chúng ta có thể đưa ra những điều hoàn toàn mới. Các nhà soạn nhạc, nghệ sĩ, nhà văn khéo léo sử dụng chức năng này để tạo ra các sản phẩm độc đáo khác với bất kỳ điều gì được thực hiện trước đó. Ngược lại, trí tưởng tượng tổng hợp sẽ sắp xếp lại các ý tưởng cũ thành những ý tưởng mới. Chẳng hạn, các nhà phát triển của Sony đã từng sử dụng chức năng đó khi họ quyết định phát triển thêm thiết bị phát lại hoặc máy nghe nhạc sử dụng bởi các nhà báo và biến nó thành một máy nghe nhạc di động mà mọi người có thể sử dụng, và vì thế Walkman ra đời. Trí tưởng tượng sáng tạo và tổng hợp có thể kết hợp với nhau một cách hiệu quả. Lấy câu chuyện về Asa Candler, người đã hình thành nên thương hiệu toàn cầu Coca-Cola khỏi loại thuốc đau đầu khoảng 140 năm trước. Mặc dù chính Candler đã nghĩ ra công thức Coca-Cola, nhưng thực tế ông đã mua nó từ một dược sĩ với trị giá 3.000 đô và phát triển các kế hoạch cũng như chiến lược tiếp thị khéo léo để biến sản phẩm này thành một công ty lớn. Nếu bạn muốn giữ cho trí tưởng tượng của mình không bị chậm chạp, và bạn có thể đạt được điều đó bằng cách kích thích nó, giữ cho nó hoạt động và rèn luyện nó như một cơ bắp. Bạn càng sử dụng nó thường xuyên, nó sẽ càng trở nên hiệu quả và mạnh mẽ hơn. 7. Biết được điểm mạnh, điểm yếu của bản thân sẽ giúp bạn gia tăng cơ hội thành công trong sự nghiệp. Nền tảng quan trọng để thành công trong sự nghiệp là nhận thức được điểm mạnh và điểm yếu của chính bạn. Hay nói cách khác, đó là việc tự nhận thức. Vì mục tiêu mơ hồ, thiếu tham vọng, chần chừ hoặc thiếu quyết tâm là những lý do phổ biến dẫn đến thất bại, nên tự nhận thức có thể giúp bạn hành động để loại bỏ những điểm yếu này, hoặc ít nhất là cân bằng chúng với những điểm mạnh của chính bạn. Để có thể tìm ra chính xác điểm mạnh và điểm yếu của bạn là gì, bạn nên đánh giá bản thân một cách kỹ lưỡng và trung thực. Đừng lo lắng, bạn không cần phải đi đến một nhà tâm lý học. Sẽ hơn cả mong đợi nếu bạn hỏi chính mình các câu hỏi sau: tôi đã đạt được mục tiêu của mình cho năm nay chưa? Tôi có luôn thân thiện, lịch sự và hợp tác không? Và tôi đã thực hiện tất cả các quyết định kịp thời và vững chắc. Sau đó, bạn nên so sánh việc tự đánh giá chủ quan của bản thân với những đánh giá khách quan của người khác. Tốt nhất, bạn nên nói chuyện với một người thật sự hiểu rõ về bạn để cùng nhau thảo luận cởi mở và trung thực về điểm mạnh cũng như điểm yếu của bạn. 8. Cảm xúc tích cực là chìa khóa cho cuộc sống thành công, vì vậy nó cần được củng cố. Tiềm thức của con người tiếp nhận và lưu trữ các kích thích giác quan, cảm giác và suy nghĩ. Nó lưu tất cả mọi thứ mà chúng ta đã từng trải qua, bất kể đó là tích cực hay tiêu cực. Nhưng nếu chỉ lưu giữ thông tin thì không có gì để nói. Tiềm thức cũng liên tục thực hiện ảnh hưởng của nó đối với hành động của chúng ta. Nó có thể định hình chúng ta một cách tích cực, mang lại cho chúng ta sức mạnh. Nhưng nó cũng có thể định hình chúng ta một cách tiêu cực, đánh lừa chúng ta về sự tuyệt vọng và bi quan. Và vì vậy, Nếu muốn tiềm thức giúp ta nhận ra những mong muốn và mục tiêu của mình, ta phải đảm bảo những cảm xúc tích cực đóng vai trò hàng đầu trong cuộc sống của mình. Do đó, chúng ta phải nuôi dưỡng những điều tích cực trong tiềm thức, bởi vì khi làm như vậy, tiềm thức sẽ hoạt động như một hướng dẫn hữu ích và mang tính xây dựng. Nhưng nếu chúng ta cho phép quá nhiều cảm giác tiêu cực như giận dữ, ghét bỏ và khao khát trả thù hay bi quan, điều ngược lại sẽ xảy ra. Đó là lý do tại sao bạn cần cải thiện cuộc sống từng ngày. Ví dụ như, bạn có thể tránh tiếp xúc với những người hay bi quan và không cần chú ý đến những nhận xét chán nản của họ. Thay vào đó, bạn nên biến nó thành một lợi thế để gia tăng tất cả các xung động tích cực, chẳng hạn như sự nhiệt tình và tình yêu. Đó là cách duy nhất giúp bạn phát triển tâm lý tích cực trong dài hạn. 9. Những người thành công rất được chú ý bởi sự quyết tâm và kiên định của họ. Theo phân tích từ hơn 25.000 câu chuyện cuộc sống của những người không đạt được thành công trong sự nghiệp cho thấy, sự thiếu quyết tâm là nguyên nhân chính dẫn đến thất bại của họ. Ngược lại, những câu chuyện thành công của nhiều triệu phú đã tiết lộ rằng tất cả họ đều có hai đặc điểm chung. Thứ nhất, họ đã từng đưa ra quyết định chỉ trong vài giây. Thứ hai, và một khi quyết định, họ kiên định với lựa chọn của mình. Mức độ cứng đầu nhất định, thậm chí có thể là lợi thế, miễn là nó không biến thành một sự cố. Henry Ford được biết là đã kiên trì với quyết định của mình trong một thời gian dài. Chẳng hạn, nhiều người khuyên ông nên thay mẫu sản phẩm nổi tiếng Model T bằng mẫu mới, nhưng ông đã giữ chiếc xe trong một thời gian dài và do đó có thể kiếm được lợi nhuận lớn hơn từ nó. Những ý kiến rẻ mạt, mọi người đều có những ý kiến như vậy và hầu hết họ đều muốn phân phát chúng để tránh gặp phải nguy cơ bị ảnh hưởng tiêu cực và áp lực đến sự kiên định của bản thân. Bạn nên hạn chế thấp nhất những cơ hội người khác bày tỏ ý kiến phê phán của họ đối với bạn, càng ít càng tốt. Do đó, những người hay chán nản nên giữ kế hoạch và ý định của mình. Không nên tâm sự với bất kỳ ai khác ngoại trừ các mối quan hệ có chọn lọc hoặc người đáng tin cậy. 10. Chỉ có người kiên trì mới thành công. Điều không thể từ chối là tất cả chúng ta đều gặp phải những trở ngại và khó khăn. Trong những tình huống như vậy, hầu hết chúng ta đều nhanh chóng từ bỏ kế hoạch của mình và để cho nó chết. Nhưng có một vài người bất chấp mọi trở ngại, bám sát mọi kế hoạch ban đầu và biến ước mơ thành hiện thực. Sự bền bỉ và sức chịu đựng chính là chìa khóa. Điều đó có nghĩa là, trên tất cả, chúng ta làm việc liên tục để thực hiện các mục tiêu của mình và không để đánh mất chúng. Tuy nhiên, cần tránh sự cố chấp và bất khả xâm phạm bằng mọi giá. Giả sử, nếu có một nhu cầu rất lớn về điều chỉnh, bạn cũng phải sẵn sàng để thực hiện nó. Nếu bạn muốn sự kiên trì và bền bỉ bắt nguồn từ thói quen của mình, đây là 4 nguyên tắc đơn giản nhưng rất quan trọng mà bạn cần chú ý. Thứ nhất, bạn phải có một mục tiêu cụ thể và phát triển một mong muốn cháy bỏng để đạt được nó. Thứ hai, bạn cần có một kế hoạch kỹ lưỡng và chính xác để hỗ trợ thực hiện các mục tiêu của mình. Thứ ba, bạn có thể không cho phép bản thân bị ảnh hưởng bởi những ý kiến tiêu cực và không phù hợp. Cuối cùng, bạn cần một mối quan hệ gắn bó, tin cậy với một người hoặc một nhóm người có thể giúp đỡ và hỗ trợ bạn. Hãy nghĩ về những quy tắc này như một chương trình tập thể dục đặc biệt để giúp bạn xây dựng sức bền và sự bền bỉ cá nhân. 11. Để đạt được những điều tuyệt vời, đòi hỏi cần sự thông minh và kết nối với những người khác cũng thông minh. Mục tiêu càng lớn, kế hoạch càng phức tạp. Việc lập kế hoạch càng phức tạp, việc thực hiện mục tiêu càng khó khăn. Việc thực hiện càng khó khăn, công việc sẽ càng phụ thuộc vào sự hỗ trợ của sự sáng tạo, trí tuệ và đạo đức của những người khác. Sự ủng hộ lẫn nhau này hoạt động tốt nhất thông qua niềm tin của bộ não và một nhóm người thông minh với nhau. Niềm tin của bộ não là sự kết hợp của những người cùng chí hướng. Trái với mạng lưới, đó là sự hợp tác ngẫu nhiên giữa các đối tác tập trung vào việc xác định mục tiêu chung, phát triển năng lực và có hệ thống kiểm tra và cân bằng. Nguyên tắc quan trọng nhất của niềm tin não bộ là tác dụng hiệp đồng của nó. Nếu hai hoặc nhiều người làm việc tốt với nhau, kết hợp các kỹ năng, tài năng, kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm, mối quan hệ và tất cả các tài nguyên khác và sử dụng chúng để thực hiện cùng một mục tiêu chung, kết quả sẽ không chỉ là một phần của nó. Đó là một khoảng thặng dư mà bạn có thể đạt được những điều bạn có thể chưa bao giờ đạt được một mình. Tóm lại, thông điệp của cuốn sách là sự giàu có dưới bất kỳ hình thức nào hiếm khi là kết quả của sự may mắn hoặc sự trùng hợp. Nó gần như luôn luôn là kết quả của những đặc điểm và kỹ năng khác nhau mà bất cứ ai cũng có thể học hỏi và có được. Cuốn sách này giúp bạn trả lời những câu hỏi sau. Làm thế nào chúng ta có thể tìm thấy những mục tiêu phù hợp trong cuộc sống và làm thế nào chúng ta biến chúng thành hành động. Chúng ta chỉ có thể hoàn thành mục tiêu của mình trong cuộc sống nếu chúng ta bị thúc đẩy bởi một khát khao cháy bỏng. Thiết lập mục tiêu và lập kế hoạch chi tiết là cơ sở của mọi thành tựu. Những người thành công có một niềm tin vững chắc vào bản thân họ. Bằng cách sử dụng tự kỷ ám thị, tiềm thức có thể ảnh hưởng đến hành vi của chúng ta. Những kỹ năng và kiến thức cần thiết để đạt được thành công là gì? Kiến thức là sức mạnh, nhưng nó không chỉ là những gì bạn học được ở trường. Óc tưởng tượng, nơi chúng ta có thể biến giấc mơ thành hiện thực. Biết được điểm mạnh và điểm yếu của bản thân sẽ gia tăng cơ hội thành công trong sự nghiệp. Cảm xúc tích cực là chìa khóa cho một cuộc sống thành công, vì vậy nó cần được củng cố. Những người thành công thực hiện cách tiếp cận nào khi thực hiện mục tiêu của họ? Những người thành công rất được chú ý bởi sự quyết tâm và kiên định. Chỉ có kiên trì mới thành công, và để đạt được những điều tuyệt vời đòi hỏi sự thông minh và sự kết nối với những người thông minh khác.